Kanda and North Kurti is about. Okay, so tell them okay, we are going to start from that, okay?
Dạ, thầy sẽ bắt đầu hôm nay từ bài kệ thứ tư trong liệu ở trong phẩm thứ sáu ạ. Người ấy dùng tài sản kính cung ban ơn khiến cho người phụ thuộc, thế nhưng họ vẫn sinh phản trắc, giết hại người chủ lòng đầy sân. Dạ, thầy sẽ bắt đầu từ đoạn thứ tư ạ.
So actually it talks about the negative points of the anger. When you have generated the very strong angers, even when the person who are the very much close to you, who have done the great things to you, but you will go against and go to kill them.
Ở đây nói về cái khuyết điểm của tâm sân giận. Khuyết điểm của tâm sân giận ở đây có nghĩa là nếu mà một người mà phát sinh tâm sân giận thì cho dù những người mà thân thuộc với họ như thế nào hoặc là những người chịu ơn họ thì cuối cùng cũng vì tâm sân giận của những người ấy mà những người thân thuộc sẽ sinh ra đối nghịch và giết lại cái người nổi tâm sân .
So that's why sometimes that if you look at the person, if you look the everyone, thus you love yourself as a very much, but sometimes with the anger, even the person kills themselves.
Yeah, cho nên chúng ta thấy rằng thông thường con người mình rất là yêu thương bản thân của chính mình, nhưng mà trong những cái lúc sân giận lên á thì thậm chí bản thân mình còn có thể mà tự tử, tự cắt liễu cuộc đời của mình, cho nên đó chính là một khuyết điểm của tâm sân.
So because that is the here talks about the negative points of the anger. So that's why the why we have to understand the negative point of the anger is that the normally when we generate the anger, we will not see that we have done some mistake.
Yeah, tại sao ở đây lại nói đến những khuyết điểm và những cái lỗi lầm của tâm sân là bởi vì đôi lúc khi chúng ta đã phát sinh nổi giận ở trong tâm mình rồi thì mình sẽ không thấy được cái điểm sai của mình đâu.
So in this the chapter it talks about whenever you generate the anger, that means that you have done the one big mistake.
Yeah, cho nên khi chúng ta phát hiện ra rằng mình đã nổi giận, điều đó có nghĩa là mình đã làm một việc sai rồi. Khi nằm bất cứ lúc nào mà đã nổi giận tức là đã có làm một điều sai gì rồi.
I mean, maybe that might be 3 weeks back. One very sad incident happened in India.
Yeah, thầy kể câu chuyện là 3 tuần trước thì có một cái sự kiện rất là đáng buồn xảy ra ở Ấn Độ.
So what happened is that some have the quarrel in the family. Some big quarrel, and the husband told the wife to go and you die, commit the suicide, go and you die. Before dying, just make the video clip and send. Really, the girl went and did exactly that, to make the video clip before jumping into the river. That the video clip is also came into the news, no? So sad to see that, yeah.
Yeah, thì ở Ấn Độ 3 tuần trước, trên báo có đăng một câu chuyện về hai vợ chồng cãi nhau. Xong rồi trong cái cơn tức giận thì người chồng nói với lại cô vợ là hãy đi chết đi, đi tự tử đi, xong rồi hãy quay video lại, gửi lại cho chồng xem. Thì trong cơn tức giận nói như vậy, nhưng mà cuối cùng người vợ thật sự đã làm y hệt như vậy. Cô ấy ra đến bờ sông tự tử, nhưng mà lại có quay cái video, cái cảnh mà mình nhảy xuống sông. Xong rồi sau đó cái đoạn video đó được đăng tải trên mạng. Thì đó là một câu chuyện rất là đáng buồn xảy ra ở Ấn Độ 3 tuần trước.
That video while came to the Indian news, really so sad, no? Because of the side of the family, they have the quarrel because of the anger. They have the quarrel. And that's still later on the wife cannot tolerate. Then they have to make the video and they're telling that now I'm tired for my life. I'm going to jump in the river.
Yeah, thì khi mà...
So sad, no?
Rồi khi mà đoạn video đó được đăng tải trên mạng thì thật là đáng buồn cho tình cảnh của gia đình này. Vì cãi nhau nhưng mà nên cả người chồng và người vợ cũng không có kiềm chế nổi cơn giận của mình. Và khi mà cô vợ đã giận đến mức tột cùng thì cô ấy nghĩ rằng mình không có còn chịu nổi cái cuộc sống hiện tại của mình nữa, cho nên đã quyết định kết liễu cuộc đời của mình. Đó là một điều thật là đáng buồn cho gia đình này.
The lady was committed to suicide as a Muslim and telling that now after that he want to see the God and the don't want to come to the world and to see the any human face. That's the belief system, no?
Dạ, và người vợ đó là một cô vợ thuộc đạo Hồi. Cô ấy nghĩ rằng khi mà chết đi cô ấy mong muốn được lên thiên đàng gặp thượng đế. là không có còn muốn trở lại, không có còn muốn gặp mặt bất cứ một người nào nữa sau khi cô ấy chết. Cô ấy tin như vậy.
When I saw the news, son, immediately I asked the monastery principal to say the prayer for the her, no, who committed the suicide. Ask him to tell the names, no? Yeah, tell the names for the monks in the monastery and they say the prayer for her.
Và sau khi mà biết được tin như vậy thì thầy đã có nhờ thầy hiệu trưởng ở trong tu viện làm một buổi lễ cầu nguyện cho cô gái này, đọc tên cô gái này trong buổi lễ cầu nguyện để cầu nguyện cho cô gái.
So that's why here it's saying that the kanda not the kuti chinje de la te ju theta cha ne dang de be jibin de la so ko sam sam kong ro chlang de sam ba da su su shim ka ni chim bo yin me le se gi ya wu ni bu yin me la pha ba se ya du kong ro se de de chi yo.
Dạ, cho nên là đôi lúc mà vì cái tâm sân giận, chỉ một chút tâm sân giận thôi, lúc đó nó cũng có đủ có thể kiểm soát mình, khiến cho mình làm những điều xấu, tệ hại. Ví dụ như là mình có thể sinh ra phản trắc, hoặc là sinh lòng giết đi những cái người mà có ân đức đối với mình, hoặc là những người đã làm điều tốt cho mình. Đó là cái nhược điểm của cơn sân giận.
So that's why if you look at that story, the family, there's such a horrible beast and coming from anger, no? From one time anger, you fight. Then slowly the person even very close to you, sometimes they goes the beyond of the tolerate, cannot tolerate at all, no? Too much of the argue and the fight comes from the anger, and even the close people cannot take it. So this is the case of what happened with that Indian lady, no?
Cho nên những lúc mà tức giận như vậy thường xuyên thì những người thân ở trong gia đình của mình cũng sẽ không có thể nào mà chịu nổi cái cơn tức giận nữa. Thì khi mà nó không có chịu nổi được cái cơn tức giận của mình thì những người thân sẽ trở nên tức nước vỡ bờ, và khi đó sẽ có những cái hành động rất là đáng tiếc, giống như là câu chuyện vừa rồi ở Ấn Độ xảy ra 3 tuần trước.
When I saw that what happened to the lady, I was praying our Lord for her, let her born in the pure land. But I'm not so sure that the weather really that good like to go to the pure land, our Lord for the pure land. But whatever, from my side, I feel like yeah, she can born in the our Lord for the pure land and get the blessings. No?
Khi mà thầy nghe tin như vậy, thầy đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện ở trong tu viện để cầu nguyện cho cô gái được sinh lên cõi tịnh độ của ngài Quan Thế Âm. Tuy nhiên là không biết cô gái có thật sự muốn là sinh lên cõi của ngài Quan Thế Âm hay không. Nhưng mà bản thân từ phía của thầy có thể làm được điều gì tốt giúp đỡ cho cô ấy thì thầy sẽ làm. Thì đó chính là cái buổi lễ cầu nguyện mà thầy đã tổ chức để cầu nguyện cho cô gái này. Dạ, sang đoạn thứ 5 đấy là làm thân bằng chán nản, cho thì tụ nhưng chẳng nương nhờ, tóm lại giận mà ở nơi vui thế thì an vui cũng chẳng có. Thì thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn thứ 5 này
But the anger, if it were to do the anger, even very close by you'll make it very unhappy for them.
Dạ, cái chữ đấy ở đây có nghĩa là nói đến cái cơn giận, cơn tức giận, cái cơn sân giận. Đấy là làm thân bằng chán nản, như là cái cơn tức giận của mình sẽ khiến cho cái người thân và bằng hữu, bạn, cả người thân và bạn bè của mình chán nản. Thì khi đó, khi mà cho, nghĩa là khi mình làm điều gì tốt cho họ thì họ mới đến với mình thôi, nhưng mà họ cũng sẽ chẳng ở lâu với mình. Cho nên là nếu mà có giận thì sẽ không thể nào vui được trong tâm.
So one time, two time, lots of time when you showing the anger, the person who show the anger cannot bear it. It is goes beyond of the tolerate, no? So they cannot tolerate, no?
Hmm? Thì đối với là những người thường xuyên hay tức giận thì họ không có thể chịu được những cái hoàn cảnh xung quanh, nên họ vì không chịu được nên thường xuyên nảy sinh nóng giận.
Okay, so that's what kind. So they jimbe do ya teme che. Me che la pe jimba ta ne shu ji ya ko che ne teme che me ne kono la so na.
Dạ, ở đây nói rằng khi mà đã tức giận rồi á, thì những người thân xung quanh của mình rất là chán nản, thì cái cơn tức giận sẽ làm thân bằng chán nản. Cho thì tụ có nghĩa là nếu mà cho của cải hoặc là cho cái gì làm cho người tốt cho những người thân á, thì họ đến với mình thôi. Nhưng mà những người thân đó, cho dù họ có đến với mình vì cái của cải, cái đồ mình cho, nhưng mà họ cũng không có thích mình đâu. Cho nên cho thì tụ nhưng chẳng nuôi.
Even the very poor people, if you give the food, later on that you show the anger to the dead poor baker, I'm pretty sure that the baker will throw you back the food, not what you gave.
Dạ, cũng lấy ví dụ như nếu mà chúng ta cho người ăn xin ở trên đường một phần thức ăn, nhưng mà cái thái độ mình cho trong cơn tức giận mình cho đi cái phần thức ăn đó, thì chắc chắn người ăn xin nó cũng không có thích đâu, họ sẽ trả lại mình cái phần đó chứ họ không có lấy.
Just very long time back, there is a baker. So the baker, and at that time there's a baker, and I gave him only Indian the 1 or 2 rupees. I think that would be the 2-3 cents. No, the baker threw me back the money and told me that you go and keep the money.
Dạ, thầy nhớ là có một lần ở trên đường ở Ấn Độ thì thầy đã cho một người một món tiền và người đó thì lại không có thích về trả tiền lại. Xong rồi nói với thầy là thầy cứ giữ lại tiền của thầy đi.
Wow, I thought that the baker also become quite a man of valor, no, lots of money. So.
Dạ, lúc đó thì thầy nghĩ rằng có thể là người đó có nhiều tiền rồi nên không cần tiền nữa.
Yeah. So anyway, so that didn't say that didn't trouble, don't not trouble then ever didn't got on you. That is something ever to say. 콘도티에서나 대원내에 리턴 요 말에서 어디서 물어봐.
Vậy cho nên hai câu cuối là tóm lại, giận mà ở nơi vui thế thì an vui cũng chẳng có. Thì tâm của mình khi mà sân giận rồi á, thì cho dù mình có ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có cảm thấy được vui. Thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng cái đoạn này, nhất là hai câu cuối. Và khi mà tâm đã nổi giận rồi á, thì không thể nào mà có thể nhẫn nại được, không thể nào có thể kiên nhẫn được với bất cứ điều gì.
So now you are look at it, there are the many different labels of the patient.
Cho nên chúng ta hãy xem rất là nhiều người bệnh lost.
Sometimes that we cannot get patient with the sufferings and the problems.
Dạ, con xin lỗi, phải người bệnh. Thầy nói là chúng ta hãy xem xét cái tâm nhẫn nại của mình. Đôi lúc chúng ta không có nhẫn nại được với những cái hoàn cảnh khó khăn và những vấn đề rắc rối của chính mình.
Then now the one label is that because we get angry, because the things are not happening as the what we wish. We plan so many things and when in the reality it's not happening as the what we wish, no? Then we get angry. So that means we cannot practice the patience.
Yeah, và thông thường là chúng ta đã lên kế hoạch cho rất là nhiều dự định của mình, nhưng mà trên thực tế thì những cái dự định và kế hoạch của mình không có diễn ra theo ý của mình mong muốn được. Nên vì mình không được tội nguyện cho nên mình mất đi cái kiên nhẫn. Khi mà mất kiên nhẫn rồi mình không có còn giữ được cái tính nhẫn nại của mình được nữa.
So this is the very often things happens like that. When you really wish something, once you want something, it's not, once it's not happening as the what you wish, then we'll get it.
Cho nên khi mà mình mong muốn điều gì đó và mình dự định một điều gì đó mà nó lại không có xảy ra được, nó không có diễn ra trên thực tế theo đúng ý của mình mong muốn, thì khi đó mình sẽ không được tội nguyện và lúc đó mình sẽ lại tức giận.
So that's a very, that is the, because that really you need a patience.
Yeah, cho nên chúng ta cần phải rèn luyện cái tính nhẫn nại của mình.
So this is the what we are saying, the Buddhism, it talks about that things what happens is not in our hand. Things that happens because of all the conditions. So we cannot do that much, no? We can just plan for good, hope for the best, then result is not in our hand, no?
Yeah, cho nên đó là cái điều quan trọng mà Đạo Phật vẫn thường luôn nhấn mạnh, đó là tất cả mọi điều diễn ra đều không có nằm ở trong quyền kiểm soát, ở trong tầm tay của mình. Mình có thể làm rất là nhiều thứ và cố gắng hết sức để có được những cái kết quả mà mình mong muốn. Nhưng mà cái việc đó, cái kết quả thực tế nó có diễn ra hay không á, nó còn phụ thuộc rất là nhiều nguyên nhân và điều kiện, nó còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên. Cho nên chúng ta không thể nào mà kiểm soát được cái kết quả thực tế mà mình có được. Và mình hoàn toàn phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại với lại những điều mà thực tế sẽ diễn ra.
A few days back, I called one of my students. One Lama student lives in the Mongolia and talks about how the things is happening in the COVID issue, no? The Lama told us, oh, there are the people, there's lots of people get affected COVID. But I think he was telling me that the COVID is just like the flu, nothing serious.
Dạ, hôm qua thì thầy có nói chuyện với lại một thầy khác là học trò của thầy. Thì thầy đó là ở bên Mông Cổ. Thì Rinpoche nói với thầy đó rằng cái tình hình của dịch bệnh COVID nó rất là tệ, nó ảnh hưởng với nhiều người. Thì thầy ở bên Mông Cổ cũng nói rằng dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới rất là nhiều người. Nhưng mà cái căn bệnh đó thực ra cũng chẳng có gì, nó chỉ giống như một căn bệnh cảm cúm bình thường thôi.
So yeah, that is the one. So sometimes the things is something like that, the way of the how we things, no? Things in the reality.
Cho nên là tất cả cho nên cái thái độ của mình nó cũng phụ thuộc vào cái cách nhìn của mình về thực tế như thế nào.
So sometimes our perspective, no? Sometimes our perspective is the one thing that the, sometimes our perspective. Sometimes the anger comes because of the, our wrong perspective.
Cho nên cách mình nhìn nhận mọi thứ xung quanh nó rất là quan trọng, và từ cái cách nhìn đó nó sẽ khiến mình là có nổi giận hay là không với lại những điều xảy ra ở ngoài thực tế.
Wrong perspective. So now the things, the wrong perspective. So that's why the, it's also very important that the, sometimes we should have the very right perspectives. Okay?
Cho nên những cái cách nhìn mà sai lầm nó sẽ khiến cho mình dễ nổi giận hơn, cho nên chúng ta nên suy nghĩ rằng làm sao để mình có được cái cách nhìn đúng đắn.
Now, how we have to deal with the patient, especially how we have to deal with the person whom sometimes you get very dislike and they generate the anger.
Thế bây giờ chúng ta cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn, nhẫn nại như thế nào, hay là nói cách khác là chúng ta phải 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 đối xử và là phải 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 làm như thế nào đối với những người thường hay tức giận.
To delete it, first I will ask one question.
Thì ở để trả lời câu hỏi này thì thầy sẽ hỏi một câu hỏi trước
Are you a good person?
là mình có phải là người tốt hay không.
You ask yourself this question.
Mình hãy tự hỏi bản thân mình có phải là người tốt hay là không.
99%. Yes, I think you would say yes.
Thì 99% thì sẽ nói là phải là có.
Think yourself, really, are you a good person? Yeah, 99% you will say that you're a good person. If I ask the why, then you might have some reason. So you will say, I'm a very good person because I'm kind. Some might say, oh, I'm a very good person because I don't kill animal. And someone say, I'm a very good person because I've done a lot of good things for the people. There might be lots of the reasons.
Thì nếu mà hỏi câu hỏi vậy như vậy thì 99% người khác sẽ trả lời rằng có, mình là người tốt. Thế thì bây giờ hỏi lại là tại sao bạn nghĩ bạn là người tốt? Có thể họ sẽ nói rằng tôi tốt vì tôi sống tử tế, tôi tốt vì tôi sống không giết chóc ai cả. Thứ ba là tôi tốt là vì tôi sống làm từ thiện nhiều, tôi giúp người rất là nhiều. Có rất là nhiều lý do mình nghĩ là mình là người tốt.
You would have some reasons that the positive qualities, no? Because of the you are the some positive qualities, then you will think that you are the good person.
Và bởi vì mình có được những cái tính tốt và là những cái suy nghĩ tích cực và những cái cách sống tích cực, mình có những cái đức tính tốt đó, cho nên mình nghĩ mình là người tốt.
Now what you have to do is you just visualize the person whom you get angry. Visualize that person in front of the you. To a person whom you dislike, visualize that person in front of you, then meditate. Think that you are giving that your positive qualities for that person, and that you are taking the negative qualities of that person whom you dislike or the person whom you get angry. Okay? Visualize that. Okay? That meditate on that. Okay?
Thế thì bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến những ai mà chúng ta ghét hoặc những ai mình không thích. Thì mình nghĩ như vậy, xong rồi mình nghĩ rằng mình sẽ đối xử với lại người đó bằng tất cả những cái tính tốt của mình. Và mình cho đi hết tất cả những cái điều gì tốt của mình cho người đó. Và mình nhận hết tất cả những cái nhược điểm và những khuyết điểm của người đó về phía của mình. Thì chúng ta hãy thiền như vậy, chúng ta hãy suy nghĩ như vậy đối với những người mà mình không thích hoặc là mình ghét người đó.
Yeah, so that is the thing. Okay, then it will help you lower down the your, I mean, the angers and the dislike. No, so that is the one practice. Okay, you can do.
Dạ, thì đó chính là một cách để rèn luyện tính kiên nhẫn của mình, hoặc là đó là một cách để chúng ta có thể đối xử với lại những người mà hay tức giận. Los.
Now, don't tell me that you don't have any person whom you dislike. Okay.
Dạ, thế thì ở đây thầy nói rằng là mình đừng có nói thầy rằng mình không có ghét ai cả.
Not might be strong dislike, little dislike will be there, no?
Dạ, thì sẽ có người không phải là mình thật sự mình căm ghét người đó, nhưng mà ít nhất thì mỗi người cũng sẽ có ai đó mình hơi hơi không thích hoặc không ưa tí một tí, thì cũng có những người như vậy.
Okay, so that's why the, okay, now the other thing is that when you're having the suffering, when your things are not going as what you want, then again you generate the anger.
Cho nên đôi lúc mà chúng ta không có được những gì mình mong muốn, mình không được tài nguyện, thì những lúc đó mình sẽ lại nổi giận.
Whenever you generate anger, think this word, okay? Whoever generate the anger, say, "I'm sick to do it." This summer time, travel devil, you want to do that? Do your message. Don't travel devil, never. Do not travel, then never. Then again, your message, no.
Vâng. Dạ, cho nên là chúng ta hãy suy nghĩ về cái đoạn đoạn thứ năm, nhất là hai câu cuối, tóm lại giận mà ở nơi vui, thế thì an vui cũng chẳng có.
So it's saying that though there is no such a person who are saying very happy whenever he or she generate that.
Dạ, cho nên ở đây nói rằng là đối với những người mà hay tức giận á, thì cho dù ở bất cứ nơi nào, một cái nơi có vui vẻ, có cái cảnh bên ngoài nó vui vẻ, thích thú như thế nào, thì người đó cũng không thể nào có được cái an vui trong nội tâm.
So, okay, just you have to memorize these two words. So this, if you can, four words, okay? Thì giả sử cho vật chủ bị tiêu chảy tiêm ít chân, don't try with them, but then again, you might memorize that word, think it again and again, okay?
Để cho nên chúng ta hãy học thuộc đoạn thứ năm mà, thì nếu mà không được cả đoạn thì chúng ta có thể học hai câu cuối thì cũng được. Nhưng mà cả đoạn thứ năm là như thế này: đấy lại làm thân bằng chán nản, cho thì tụ nhưng chẳng nương nhờ, tóm lại giận mà ở nơi vui, thế thì ăn vui cũng chẳng có.
Okay, so then also you can think not only in the anger, you can think for the jealousy. Whoever generate the jealousy, not feel the peace. Whoever generate the ego will not feel the peace or happy.
Dạ, chúng ta có thể thay đổi cái đoạn này với lại những cái cảm xúc nó tiêu cực như cảm xúc xấu. Ví dụ như là ganh tị, thì ganh tị, nếu mà tâm mang tâm tính ganh tị thì ở nơi nào cũng không có được an vui. Hoặc là nếu mà tâm ngã mạn quá nhiều thì ở nơi, cho dù ở nơi đâu đi chăng nữa thì cũng không có được an vui.
Okay, that's a very important thing. Okay, so that's why memorize that, and then you meditate. Okay, meditate, and the person whom you dislike, who hurts you, person who hurts you, and you get angry with that person, visualize that, and then think that you are giving your that positive qualities for that person, and you are taking their person's negative qualities. Okay.
Okay. Cho nên chúng ta hãy nghĩ đến những ai mà đã từng làm mình tổn thương. Và sau đó thì mình lại căm ghét hoặc là mình không thích, không ưa người đó. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đó và nghĩ rằng mình sẽ đối xử với người đó bằng tất cả những cái tính tốt của mình. Mình sẽ cho đi tất cả những cái gì tốt của mình cho người đó. Và mình sẽ nhận lấy tất cả những cái nhược điểm, những khuyết điểm của người đó về phần mình. Hãy nghĩ như vậy để chúng ta rèn luyện tính nhẫn nại của mình.
Okay, so this is the rest one. What to say that one?
Sang đoạn thứ 6, giặc sân giận làm những điều ấy, gây ra tất cả những khổ đau. Một khi sáng suốt dẹp tan giận, nay và sau này được an vui. Giặc sân giận làm những điều ấy gây ra tất cả những khổ đau. Ở đây xem như sân giận, những cái cơn nóng giận đó xem như là giặc, và những cái tên giặc này sẽ gây ra tất cả những khổ đau cho mình.
So it seems that the mainly the Troy die is the example of control the gas of your control the gas and so so get a jump.
Dạ, cho nên những cái cơn sân giận xem như là giặc, thì giặc ở đây sẽ gây cho mình những khổ đau. Khổ đau đây là gì? Khổ đau đây chính là những tên giặc này sẽ phá hoại hết tất cả mọi thiện hành của mình, và thứ hai nữa sẽ gây ra cho mình tất cả những cái khó chịu, những cái tâm khổ đau. Cho nên một khi sáng suốt dẹp tan giận, nghĩa là khi mà mình tỉnh táo, mình biết được điều như vậy, và mình cố gắng mình rèn luyện để mình không có còn nóng giận nữa, thì khi mà đã đạt được, thành tựu được chuyện đó, thì nay nghĩa là cái đời này và sau này nghĩa là đời sau, từ nay trở về sau luôn luôn lúc nào cũng được an vui.
So there are the two types of the anger, okay? One is the anger what you just show the reaction. One is the anger that physically you won't show any reaction, but inside there you will feel a lot, no?
Dạ, thì có hai cái cơn giận, có hai cái loại giận. Loại giận thứ nhất đó là mình sẽ phản ứng quyết liệt ngay tức khắc, ngay lập tức khi mà mình giận. Loại giận thứ hai đó là tâm mình nổi nóng thôi, nhưng mà bên ngoài thì vẫn cư xử bình thường, nhưng mà bên trong mình lại giữ cái cơn giận ở trong, là mình ghim đó, mình ghim lại, bên ngoài không ứng xử gì hết, mình chỉ giữ cơn giận ở trong lòng mình mà thôi.
So there's the two kinds of the anger. One is the anger that really comes out and you show the reaction. One is the anger that you are having inside, but you will not show the physically the reaction. But inside, like a burning inside, yeah.
À, thì có một cái loại giận mình sẽ phản ứng gay gắt ra bên ngoài ngay lập tức. Có một cái loại giận là mình không có phản ứng gì cả, nhưng mà bên trong mình sẽ nung nấu cái cơn giận đó, dường như nó đốt cháy cả tâm mình ở bên trong, nhưng mà bên ngoài mình vẫn cố điềm tĩnh tự nhiên.
Okay, so most important thing now the here that the, what you have to understand the one thing. Most important thing that the, what here you what you have to understand is the one important thing is that the whatever the anger comes with, okay, so that is not a good for you for mental health, physical health, both. Okay.
Yeah, cho nên đối với tất cả những loại giận như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta hãy nhớ một điều rằng hãy bất cứ lúc nào mình giận là mình sẽ không vui và cả cái cơ thể của mình cũng sẽ không có được khỏe mạnh nữa. Cái cơn giận nó sẽ làm tổn hại đến cả sức khỏe tinh thần của mình, kể cả sức khỏe tinh thần của mình nữa.
So that's why the what you can do the second thing is whenever you join the anchor, just visualize the Avalokiteshvara and the thing that the form the Avalokiteshvara there's coming, the nectar dissolving into you, which you and the, which all eliminated the, your anger, okay?
Dạ, cho nên lúc mà chúng ta giận thì chúng ta hãy nghĩ đến Ngài Quan Thế Âm và từ ngày Quan Thế Âm có hào quang tỏa chiếu xuống và thấm vào người của mình sẽ giúp cho mình đánh tan được cơn giận và giúp mình nguôi ngoai lại, không còn ở sân giận nữa.
Okay, then we then meditate. Okay, visualize the Avalokiteshvara and the, from Avalokiteshvara, they are the stone of the, I mean, the white nectar is coming from Avalokiteshvara and that dissolving into you. Okay, and the, which help to eliminate the, all your negative, I mean, the angers or negative thoughts. Hmm?
Dạ, cho nên lúc nào mà mình tức giận thì chúng ta hãy quán tưởng, chúng ta hãy nghĩ rằng có Ngài Quan Thế Âm ở phía trước mặt của mình và từ Ngài có hào quang và có cam lồ sẽ tuôn xuống và thấm vào trong người của mình sẽ xua tan đi tất cả mọi cơn giận của mình.
So that's the one important point, okay? Hmm?
Dạ, nên đây là một điểm quan trọng.
Okay. Now the here's the others, the important points. The others, the that is the so it's also that's the, also the one side. Other thing is that the, whenever you think about the negative sides of the anger again and again, that's also the meditation, okay?
Mm. Dạ, và một điểm quan trọng khác nữa là khi mà mình nguôi ngoai xong một cái cơn giận rồi á, thì thỉnh thoảng sau đó chúng ta lại nghĩ lại những cái điều trước và chúng ta lại nổi giận lại một lần nữa. Thì bất cứ lúc nào chúng ta nổi giận lại, cơn giận nó cứ trỗi lên thường xuyên, thì bất cứ lúc nào giận chúng ta đều hãy quán tưởng đến Ngài Quan Âm như thầy vừa nói.
Okay, so that's one important point. Okay, so that's why now that you have to memorize that quote. Okay, if, yeah, it's four sentences. So thank you, love you, chúng tôi ở phòng với sự của anh. Thì là khi tôi vừa cho chị biết điều gì thế này, cho Donald Trump đến này và tin này cái gì vừa mới xảy ra.
À, cho nên thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn thứ 5 để nhắc mình là giận nó sẽ có khuyết điểm và nó sẽ khiến cho mình không vui. Đấy là làm thân bằng chán nản, cho thì tụ nhưng chẳng nương nhờ. Tóm lại giận mà ở nơi vui, thế thì ai vui cũng chẳng có. Mình hãy học thuộc lòng đoạn này để tự nhắc nhở mình. Lose.
So that will end the, that is also teaching us the how we can generate the patience, no? So not to lose the patience. Hmm?
À, cho nên đoạn này sẽ nhắc nhở chúng ta phải nhẫn nại và không được tức giận.
So that's why the one thing is very important to the tolerate that the patience is very important.
Dạ, cho nên điều quan trọng là chúng ta cần phải nhẫn nại, chúng ta phải kiên nhẫn để cho những cái cơn tức giận nó không có trỗi lên. Lose.
Okay, so this is your done the order of constituting the trojan but then the ancient to this and the meet suchi na answer your the constituting the what none of
cho nên ở đoạn thứ 6 nói là giặc sân giận làm những điều ấy gây ra tất cả những khổ đau, thì hai câu đầu này có nghĩa rằng cái cơn tức giận đó như là một loại giặc, thì khi mà mình tức giận thì trong cơn tức giận chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều ác nghiệp, thì trong cơn tức giận mình làm nhiều điều xấu sẽ tạo ra nhiều ác nghiệp, thì chính cái ác nghiệp đó sẽ khiến mình bị khổ đau, có thể thậm tệ là khổ đau ở dưới cõi địa ngục. Dạ, cho nên một khi sáng, hai câu sau, một khi sáng suốt dẹp tan giận, nay và sau này được an vui. Một khi chúng ta đã kiên nhẫn, mình không còn tức giận nữa, thì khi đó sẽ không có cái điều kiện tạo ra ác nghiệp. Thì nay và sau này nghĩa là nay là đời này, sau này nghĩa là đời sau. Từ nay trở về sau sẽ lúc nào cũng sẽ được an vui và trụ sinh vào cõi lành.
So the second thing is that why we are getting the very angry is the one main reason is because we are not happy. So that's why we get angry, đúng không?
Nhưng mà ở đây nói đến, thầy nói đến lý do tại sao chúng ta lại tức giận. Thì một cái nguyên nhân rất là chính yếu và rất là cơ bản để chúng ta tức giận đó là bởi vì mình không vui, mình không có được niềm vui cho nên mình dễ tức giận.
Because the someone have hurt you, someone hurt you, someone just become the, your obstacle to or to your obstacle, then you will be unhappy. Because of the ones being there, you're unhappy, then you will get angry.
Dạ, bởi vì có những người gây tổn thương cho mình, hoặc là có những người cản trở mình đạt được những thứ mà mình mong muốn. Cho nên vì mình không có được những điều mình mong muốn và mình bị tổn thương, nên mình dễ sinh nóng giận. Yeah, cho nên ở đoạn thứ 7 nói như thế này, gặp việc không muốn hoặc như muốn lại bị cản trở, từ đó sinh ý bất an, món ăn tìm thấy, sân trỗi dậy hủy hoại chính ta. Việc không muốn ở đây có nghĩa là người khác làm những việc mà mình không muốn gây tổn hại cho mình. Và cái trường hợp thứ hai đó là mình có những việc rất là muốn làm nhưng mà người khác lại cản trở, cái đó khiến cho những cái việc mà mình muốn nó không có thành tựu được, nó không có sinh ra kết quả được. Dạ, cho nên ở đây có hai trường hợp ạ. Gặp việc mong muốn, gặp việc không muốn có nghĩa là người khác làm những việc mà mình không mong muốn khiến cho mình không vui. Và thứ hai đó là mình muốn làm những việc như thế này mà người khác lại cản trở, khiến cho những việc mà mình muốn nó lại không có xảy ra được, cho nên mình cũng không vui. Cho nên đó chính là hai cái trường hợp mà để sinh ra không vui. Dạ, cho nên ý bất an ở câu thứ ba, ý bất an chính là cái tâm không vui đó, từ hai cái điều kiện ở phía trên cho nên nó sẽ sinh ra được cái tâm không vui. Thì cái ý bất an này chính là món ăn, ở đây là món ăn của ai ạ? Món ăn của cái tâm sân giận. Nên khi mà mình phát sinh ra một cái ý không vui hoặc là một cái ý bất an, thì khi đó cái món ăn của cái tâm của sân giận đã có sẵn. Lúc này sân giận nó đã tìm thấy món ăn của nó rồi, nên sân giận nó sẽ nổi dậy ngay lập tức, và khi nó nổi dậy thì nó hủy hoại chính bản thân của mình. Dạ, thì khi mà sân giận nó trỗi dậy rồi thì sân giận nó sẽ hủy hoại điều gì? Nó sẽ hủy hoại lại chính bản thân của mình. Cho nên ở câu cuối, sân trỗi dậy hủy hoại chính ta. Cho nên sân trỗi dậy hủy hoại chính ta, đó là ý nghĩa của câu cuối cùng ở đoạn thứ 7 này. Dạ, cho nên ở câu thứ ba, ý bất an là món ăn tìm thấy. Ý bất an nó chính là một cái món ăn. Vậy thì món ăn này của ai? Món ăn nó của sân giận. Nên khi mà mình phát sinh ra ý bất an, tức là đã có sẵn món ăn của sân giận, lúc này sân giận nó sẽ từ từ nó sẽ trỗi dậy. Dạ, và ý bất an này thì từ đâu mà có? Từ hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là người khác làm những việc mà mình không mong muốn. Trường hợp thứ hai đó là đối với là những việc mình mong muốn được thành tựu thì người khác lại gây cản trở. Thì từ hai trường hợp đó mình sẽ sinh ra cái ý bất an.
tinyela tene kari yong wo de yi me de wo yong yi me de wo de kontro ke kontro ke chi ke wo zo de ne so so ta ba so so de ne ta do nge de le che ba le
dạ cho nên từ hai cái trường hợp như vậy nên sinh ra ý bất an, thì khi mà cái một cái ý bất an nó nổi lên nó trong tâm của mình rồi thì sân nó sẽ liền theo nó lại nổi lên, và khi tâm sân nó nổi lên nó là hủy hoại chính bản thân mình. Hủy hoại như thế nào? Hủy hoại bằng cách là tâm sân nó sẽ khiến mình tạo ra ác nghiệp và từ đó dẫn đến khổ đau.
Now you know the whole the issue, know how the system, you know it, no?
Dạ, cho nên bây giờ chúng ta đã hiểu được cái cơ chế tâm sân nó nổi dậy như thế nào rồi. Los.
Now let me know the ways the solution where we have to find the solution.
Khi mà mình đã hiểu được cơ chế như vậy rồi thì mình hãy nói mình cần phải khắc phục như thế nào, giải pháp cho cái điều này là như thế nào. Los.
Write down.
Dạ, chúng ta hãy viết xuống. Mình nghĩ
but don't write some solution like a very much of the solution that very very difficult things, okay, very simple solution and the effective one, okay.
Dạ, chúng ta biết là cái tâm sân nó sẽ trỗi dậy theo cái cơ chế như vậy, thì chúng ta hãy tìm ra giải pháp và chúng ta hãy viết xuống, nhưng mà mình đừng có nghĩ đến những cái giải pháp rắc rối phức tạp, mình hãy nghĩ đến những điều mà mình đơn giản mình có thể làm. Los.
I heard in the monastery they have sometimes they have in the meeting, no, monastery teacher and the staff, so they have meetings. So people, they told me that sometimes when the staff complain about the problem of the monastery, but the teacher used to tell, oh, they will be suffering up till we achieve the enlightenment or Buddhahood. Once we have to overcome the problems, no, then we have to become a Buddha.
Thầy nói rằng ở trong tu viện thường có những cái buổi họp giữa các thầy với lại giáo viên ở trong tu viện, thì giáo viên thông thường hay phàn nàn về những cái khó khăn ở trong tu viện đang có, thì đối với khi mà có những cái phàn nàn về những vấn đề khó khăn thì thỉnh thoảng một số cái vấn đề thì các thầy ở trong tu viện tự nói là bởi vì mình chưa có thành Phật cho nên mình sẽ gặp khó khăn, khi nào mà mình thành Phật rồi thì sẽ hết khó khăn, hết rắc rối thôi.
No, don't bring like that solution in here, okay? Now you know the whole the problem, the system of the issues, know how it comes. Now you have to find the, okay, the solution, way to break it.
Dạ, thì thầy nói rằng mình đừng có nghĩ đến cái chuyện thành Phật là giải pháp ở đây. Mình nghĩ hãy nghĩ đến cái những cái giải pháp đơn giản mà hiện tại mình có thể áp dụng được. Vì mình đã hiểu được cái cơ chế cái tâm sân nổi lên như thế nào rồi, thì hãy nghĩ đến một cái giải pháp mình có thể áp dụng để mà mình khắc phục mà cái tâm sân không cho nó trỗi dậy.
Example, okay, in your home, your kids, actually the your kids have to study well. The kid didn't study well and they keep playing the video game, okay? Kid did something that what you don't want.
Và lấy ví dụ như là ở trong nhà mình có con nhỏ, có con cái, thì con mình không có nghe lời, mình muốn con mình phải học thật là chăm chỉ, nhưng mà con không nghe lời, lại chơi game quá nhiều, thì lúc đó con mình nó làm những điều mà mình không mong muốn, đó là cái trường hợp gặp việc không muốn, cho nên đối với trường hợp đó thì mình phải xử lý như thế nào?
Then you become unhappy.
Dạ, thì khi mà có cái điều gì không mong muốn xảy ra thì lúc đó mình sẽ không vui.
That unhappy is like a fuel for the anger. Then you generate the anger.
Dạ, thì khi mình không vui rồi thì tức là nó giống như là cái nguồn, cái tâm không vui nó sẽ là một cái nguồn nhiên liệu để làm trỗi dậy cái tâm sân giận. Los.
Then you shall beat the kid. That makes you both of you unhappy now.
Dạ, cho nên khi mà mình đã nổi tâm sân giận lên rồi, có thể mình sẽ quát mắng hay là mình đánh con, rồi khi đó cả mình và cả con cũng sẽ không được vui.
Okay, now the here that you know the how the system that I think the Shanti Devan wrote is so nice. You know how the thought process is goes in the human's mind. No.
Ở đây Ngài Tịch Thiên đã viết rất là hay và rất là xúc tích về một cái cơ chế của tâm sân nó trỗi lên như thế nào.
So when I have one dream.
Thì có một lần thầy có một giấc mơ.
I really wanted this old system to prove through the mathematics. Then really it will become the very different, no? So Sandideva wrote it and now I want to write it on the very mathematic way, no? So to prove this all those things, no?
Dạ, thì Ngài Tịch Thiên đã viết, đã hệ thống lại và viết ra một cái cơ chế của cái tâm sân giận nó hình thành như vậy, rất là hay. Và Rinpoche lại có ý là muốn chứng minh bằng khoa học, làm một cái mô hình khoa học để có thể chứng minh thật sự điều như vậy.
Now that this is like a chain, no chain of the thought. Once comes, then another will come, then will come. It's a chain of thought. We have to break this chain.
Và đây giống như là một cái dây chuyền, một cái sự liên tục của những cái tư tưởng liên tiếp mà nổi dậy. Từ cái tâm này nổi lên rồi sau đó sẽ đến cái tâm khác nó nổi lên, nó liên tục và nó phụ thuộc với nhau như vậy. Cho nên để mà cắt đứt cái dây chuyền đó, để cắt đứt cái sự liên tục đó, chúng ta phải có giải pháp.
So now the way we have to break that chain.
Thì chúng ta cần phải tìm đến một cái giải pháp để mà cắt đứt cái sự liên tục này. Dạ thì ở đây thì có những người làm việc mà mình không muốn, đó là gặp việc không muốn.
Ta yi mi de ba che ni yi mi de ba ma yong ba che bu re da yi mi de ba jong sa ne khong ro ma ge ba che.
Dạ cho nên là khi mà có người đó làm việc mình không mong muốn thì lúc đó mình sẽ phát sinh ra ý bất an ngay lập tức, hay lúc đó mình phát sinh ra cơn sân ngay lập tức.
Did you all understand my question?
Dạ, thầy hỏi là mình có hiểu cái câu hỏi của thầy không ạ?
Okay, now you all meditate. Okay, think again and again. That's also meditation. Okay.
Dạ, cho nên chúng ta hãy thiền quán và hãy suy nghĩ cái giải pháp cho cái cơn sân giận của mình, và chúng ta hãy suy nghĩ lặp đi lặp lại.
Sometimes in the Dharma, you have to think again, and answer should come from the your side. Okay.
Dạ.
And not all the time from the master. Okay.
Yeah. Đôi khi thực hành pháp chúng ta cần phải quan sát cái tình huống và mình có giải pháp cho riêng mình. Không phải lúc nào mình cũng tìm giải pháp từ vị thầy, từ lời dạy của vị thầy cả. Mình đôi lúc mình cần phải tự trải nghiệm và có giải pháp cho riêng mình.
So like a child, the mother was feeding, no, in the putrid mouth. So when the child slowly grow up, then they will eat by themselves, no.
Dạ, giống như là một đứa bé còn nhỏ thì sẽ được người mẹ đút ăn. Còn khi đứa bé lớn lên thì đứa bé có thể tự ăn rồi, không cần ai phải đút cả.
So same thing like that in the now, I already feeded more than 10 years, no. Now slowly you learn how to eat by yourself.
Dạ, thì thầy nói rằng thầy đã giảng Phật pháp cũng hơn 10 năm rồi thì đến lúc mà chúng ta có thể hiểu được, mình tự trải nghiệm và mình có thể tự nghĩ ra giải pháp cho chính mình.
You know, we already celebrated 10 years, no? Coming to it now.
Dạ, cho nên chúng ta vừa mới kỷ niệm 10 năm thầy đến giảng dạy ở Việt Nam rồi, cho nên bây giờ mình có thể mình tự thực hành, tự trải nghiệm.
Okay, now you meditate but think again. Okay, this chain, no way to break it. Just think again and again. Then sometimes the answer comes from the your side, and you will find some solution from the your side. And also, then you do that. Then once you gain the experience, that is called the Dharma experience. That is a real Dharma practice. Okay.
Dạ, cho nên cái vòng luẩn quẩn của cơn sân giận này nó phát sinh từ những cái điều kiện như vậy, và nó liên tục, nó sinh khởi phụ thuộc với nhau như vậy. Cho nên chúng ta hãy nghĩ đến cái sự liên tục đó, và mình muốn cắt đứt cái sự liên tục như vậy để tâm sân không có trỗi dậy nữa, thì chúng ta phải làm như thế nào? Mình hãy thiền quán, suy nghĩ lặp đi lặp lại để tìm ra giải pháp cho chính mình. Thì khi mình đã tìm giải pháp và áp dụng thấy có hiệu quả, thì khi đó mình sẽ có được trải nghiệm. Thì chính cái trải nghiệm đó mới chính là trải nghiệm thực hành pháp. Và đôi lúc thực hành pháp mình cần phải tự trải nghiệm với bản thân mình.
Buddha was exactly doing same thing. You know? He was searching the origin of the suffering, what the solution for the suffering. He was thinking again and again and again. That is the what he meditated. No?
Yeah, đó cũng chính là cách Đức Phật đã làm để đạt được giác ngộ. Ngài nghĩ đến đau khổ và ngài nghĩ đến những nguyên nhân của đau khổ, và ngài nghĩ đến những giải pháp để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ. Thiền quán và suy nghĩ liên tục về vấn đề đó, thì cuối cùng ngài tìm ra được giải pháp và đạt được giác ngộ.
Okay, now did you get my questions and clearly what you have to meditate? No? This week you have to meditate the two things. Okay, one is just visualize the person whom you get who hurts you, and then meditate that person and they give your own positive qualities to them and they take their negative qualities to you.
Dạ, thì thầy hỏi là chúng ta có rõ là cái bài tập về nhau lần này. Thì mình có hai cái bài tập ạ. Thứ nhất đó là chúng ta hãy nghĩ đến những người mà mình căm ghét hoặc là mình không thích, và mình nghĩ rằng mình sẽ đối xử tốt với họ bằng tất cả những điều tốt của mình, cho họ tất cả những điều tốt của mình và nhận lấy hết tất cả những cái khuyết điểm của họ về phía mình. Đó là bài tập thứ nhất.
Được rồi.
Dạ, bài tập thứ nhất là như vậy ạ.
The second thing is that there are never there mendo che do ba gen am kar sa ge che pa le chung jo ba yim de be sem ne che che dan te de da chom so sa che to.
Dạ, thì bài tập thứ hai đó là chúng ta hay thiền quán về cái dòng mà liên tục mà nó phát sinh tâm sân như ở đoạn thứ 7, là việc mong muốn hoặc như muốn lại bị cản trở, từ đó sinh ý bất an quá tìm thấy sân trỗi dậy hủy hoại chính ta.
Mình đưa chế đàn đưa vào cái chế bài mình chỉ cần rằng mình đưa vào chế bài đa rằng đưa về ngục đưa vào là cái chế bài thì chỉ cần vào như thế nào thế là tiền này khai dùng đồ im mình đưa vào thì dùng đồ đó im mình đưa vào thì dùng đồ mình đưa vào thì tiền này khai dùng đồ không rồi dùng đồ không rồi là tiền này anh số số giảm mà chỉ vậy anh số số chậm chạp đồ.
Dạ, cho nên gặp việc không muốn có nghĩa là có ai làm một việc gì đó mình không mong muốn, hoặc là như muốn lại bị cản trở, có nghĩa là những cái việc mà mình mong muốn thực hiện thì lại có người gây cản trở khiến nó không có thành tựu được. Thì từ hai cái điều kiện như vậy, đó chính là nhân, hai cái điều kiện này đó chính là nhân, thì từ nhân này nó sẽ sinh ra ý bất an. Và khi có ý bất an rồi thì ý bất an sẽ lại làm nhân để mà sinh ra tâm sân. Thì khi mà tâm sân đã trỗi lên rồi thì tâm sân nó sẽ lại làm nhân để chúng ta phạm phải ác nghiệp, và từ ác nghiệp nó dẫn đến đau khổ hủy hoại lại chính bản thân của mình.
How to break this chain, right? The solution, right?
Dạ, thì cái vòng luẩn quẩn nó như vậy, thì chúng ta hãy nghĩ đến giải pháp làm sao mình có thể khắc phục và cắt đứt cái vòng luẩn quẩn đó để mình không bị ảnh hưởng. Lose.
Now you meditate, okay? Find the solution for that, okay?
Dạ, chúng ta hãy thiền quán và chúng ta hãy nghĩ giải pháp để mình có thể khắc phục được điều này. Lose.
I will give you one hint.
Dạ, thầy sẽ cho mình một cái mấu chốt à.
Mình đưa vào chế và đề ta đưa vào là cái chế để khắc tu ý này dùng cái tiêu solution cho nhau.
Dạ, nếu mà cái việc không mong muốn hoặc như là việc muốn mà lại bị cản trở, lúc nào cũng có những cái việc đó thì sẽ không có cái giải pháp nào để khắc phục được.
It will be the some person will do something that what you want directly or indirectly, knowingly or unknowingly, it will happen all the time.
Dạ, cho nên cái việc mà không mong muốn với lại như hoặc là cái việc muốn mà lại bị cản trở thì lúc nào cũng sẽ có những người làm việc mà mình không mong muốn, thì lúc nào cũng sẽ có những người cản trở công việc của mình. Mình biết lúc nào cũng sẽ có những cái tình huống như vậy.
Like an example, sometimes even I carry the rosary, that will also hurt the others.
Right? Lấy ví dụ là khi thầy cầm cái chuỗi của mình thôi, thì đôi lúc người ta khác nhìn, người khác cũng không thích.
Even the some of the hotel, no, some of the hotel when I use that, no, that the gym and the wearing the monk's dress, they are not allowed to, no? They saying, wow, that will get hurting them, no, wearing the monk's dress and running on the track, man.
Yeah, lấy ví dụ như là thầy mặc quần y phục của tu sĩ rồi đi vào phòng tập thể dục ngồi đạp xe đạp vân vân, thì đối với lại một số nơi thì cái hình ảnh tu sĩ sử dụng tập thể dục như vậy nó không có phù hợp, thì người ta nhìn thấy lạ và không thích, nó cũng ảnh hưởng đến người khác. Dạ, cho nên là đối với thầy thì nó là cái điều mình mong muốn lại bị cản trở, thì thầy muốn tập thể dục nhưng mà người khác lại không thích, thì thầy có thể là gỡ không có mặc y phục tu sĩ nữa mà tập thể dục thì cũng được.
So there is no solution for this too. It will happen.
Dạ, cho nên chúng ta ở trên cái mắc xích liên tục như vậy, thì ở cái mắc xích đầu tiên là từ hai cái điều kiện là gặp việc không muốn hoặc như là việc mình muốn là bị cản trở, thì mình không làm gì được với cái mắc xích này cả, tại vì cái mắc xích này nó luôn lúc nào cũng có xảy ra.
Now meditate the way you have to find the solution. These two things happens. Someone will become the obstacle to the what you want to achieve, or the sometime will do something that what you don't like or don't you want. This will happen. Now the way we have to find a solution, finding this, even it happened not to get unhappy, or even once we get not unhappy, we will not generate the anger. And how? That's a, okay, you have to find a solution, okay?
Yeah, cho nên là chúng ta hãy xem là cái sự liên tục này như là một cái chuỗi dây xích, có những cái mắc xích trên đó, thì mình phải cắt cái những cái mắc xích nào phải giải quyết từ đâu để nó không có còn tính liên tục nữa và không có sinh ra tâm sân à. Cho nên gặp việc không mong muốn hoặc như những việc mình muốn lại bị cản trở thì mình không có làm gì được với mắc xích này. Thì từ nhưng mà từ mắc xích này nó là sinh ra ý bất an, rồi từ ý bất an là sinh ra tâm sân á, thì mình xem là mình có thể cắt những mắc xích nào và có thể khắc phục từ đâu để mà ý bất an nó không có trỗi dậy, và không có món ăn thì sân sẽ không trỗi dậy, thì mình hãy suy nghĩ xem mình khắc phục như thế nào.
Okay, so today we'll stop here. Okay, you just look at that solution and then today we'll stop here. Okay.
Dạ, thầy nói hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và chúng ta hãy về chúng ta thiền quán về đoạn này để chúng ta tìm ra giải pháp à. Los.
Okay, today we have given you the two homework, no? What you have to meditate. Okay.
Hôm nay thầy đã giao cho mình hai bài tập về nhà để chúng ta có thể tập thiền quán. Los.
The solution, what you find the solution and the you do that, okay? Once you're helping you, that means it's you find the right solution. When that is not helping you, that means that you still you not get the right solution. Okay.
Cho nên chúng ta hãy thiền quán về cái chuỗi mắc xích này và nghĩ xem mình có thể làm gì để ngăn chặn không cho tâm sân trỗi dậy. Nếu mà mình tìm ra một giải pháp và nó có lợi cho mình và giúp mình không ngăn chặn được tâm sân thì chắc chắn mình đã tìm được một giải pháp đúng. Và nếu như mà mình tìm ra một giải pháp mà nó không giúp được gì cho mình thì khi đó mình đã chưa tìm đúng giải pháp.
Dharma practice should be theoretically it should be right or practically it should be right. Two things are very important.
Dạ, thì khi mà thực hành Phật pháp á, thì nói về lý thuyết nó đúng về mặt lý thuyết và nó đúng về mặt thực hành, nó có những điểm quan trọng như vậy. Los.
Okay, thank you. Okay, today we'll stop here.
Dạ, thầy sẽ dừng hôm nay. Thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Thank you very much.
Come on, and hang up light, Tucker. Come on. Hang up light, Tucker. What?
Lâu rồi.
Okay, come on.